Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Đâu Gì Như Thế của tác giả Nguyễn Ngọc Tư qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm.
Ông già Tư nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng khi nghe lòng mình vẫn còn đau. Có một niềm khát khao đến cháy bỏng, ông vẫn thường ước ao một lần nào đó đánh giấc thật sâu. Khi trở dậy, nỗi đau ấy biến mất, không còn dấu vết, như thể nó chưa từng có trên đời. Ông khẽ khàng vòng theo mé hè ra trái sau, bắc ấm nước lên bếp, một làn khói mỏng bay lên, lửa bắt đầu le lói ngoi lên giữa đám củi dừa, rồi lại ngụp xuống, xanh lè vì gió. Trong nhà, nghe thằng Sáng vùng vằng đập chân xuống giường, ông buột miệng.
Ôi, tội nghiệp mà chắc mũi cắn cái thằng nhỏ quá.
Con Nga ngồi dậy hỏi vọng ra.
Mới nửa đêm mà ba thức chi vậy ba?
Ông già trần tình như con Nga đang ngồi trước mặt mình.
Ôi, tao ngủ không có được. Mà bay coi ém mùng cho kỹ nha. Để mũi cắn cái thằng nhỏ nó làm ghẻ đó.
Dạ.
Nga dạ, tiếng dạ của nó nghe chớm nghẹn ngào. Giữa im lặng, gió cồn lên xúc xích đuổi nhau chạy sổ trên mái nhà, như một đám trẻ lật từng tàu lá để tìm trứng thằn lằn. Con Nga ngậm ngùi.
Bữa nay trời trở gió, chắc ngoài kia lạnh lắm á.
Rồi nó ngập ngừng lên tiếng.
Ngày mai vô nhà ngủ nha ba.
Ngực ông Tư hực một tiếng, trái cổ nhảy ẩn ực để ngăn cho dòng nước mắt trực trào. Ông lật bật hốt một nắm trà, bỏ vào cái bình sứt vòi, nói.
Bây để từ từ rồi tao tính nha.
Ngay lập tức, ông thôi thèm trà. Ông muốn ngủ, ngủ đêm, ngủ ngày, để khi thức dậy như một phép màu. Ông ngồi ngay bên mâm cơm chiều con Nga vừa mới dọn ra. Nó biểu.
Ba uống rượu đi. Bữa nay ha, còn có lóc nướng thiệt là ngon đó. Mà ba tắm sao mà con nghe hôi sình quá trời quá đất vậy ba?
Ông cười, ngồi tém tẻ, mắt khoan khoái nhìn con cá lóc da vàng ruộng.
Ôi, làm nghề lặn đất như là tao hổng hôi bùng sình thì hôi cái gì con?
Con Nga cũng cười, nó lật lưng con cá lên, lấy đũa xẻ dọc, gấp vô chén ông cái đầu dính theo bộ lòng, bảo
con nhăn mồm sẵn rồi đó, chút nữa con đi tập nhăn nghệ ha. Ba nhậu thấy vừa xỉnh xỉnh một chút thôi nha là chu vô mồm liền nhé ba.
Nói xong nó lấy lược chạy đầu, với lấy cái kẹp tóc chạy đi, miệng hát bông ô môi. Con Nga đã qua khỏi bụi châm bầu mà tiếng hát vẫn chưa tan. Cảnh đó đã lâu rồi không trở lại, cũng như lâu rồi hai ba con ông Tư không còn quẩy lon trùng ra ngồi thong thả câu cá bên gốc châm bầu, rồi người trước mũi người sau lái bơi xuồng đi nhổ bông súng dưới kinh. Những trưa nắng, con Nga không còn ngồi nhổ tóc bạc cho ông. Chẳng bao giờ người xẻo mê còn chứng kiến hai ba con họ xuất hiện cùng nhau. Bây giờ, tối tối, ông Tư uống rượu một mình. Chưa có ai muốn uống với ông đâu. Say rồi, răng mùng ngủ ngoài hàng ba, không quên treo cái đèn trong nhỏ. Ý như nói với người qua kẻ lại, tôi, thằng Tư nhỏ ngủ ở đây nè. Nhiều bữa mưa tạt, ướt mẹp, ông ngồi hút thuốc cho đỡ lạnh. Con Nga trong nhà cũng ngồi bó gối nghe rông gió. Đi làm về, đói bụng, ông Lục cơm nguội, đùa vô một tô ra hè ngồi ăn. Nga trong nhà bưng chén mà rơi nước mắt. Tình cha con đã như nước chảy xuống kẻ tay từ 1512 ngày trước. Cái ngày con Nga rầu rầu xin ra chợ cũ thăm má nó. Ông gật đầu, thì người đàn bà đó hơn một năm rồi chẳng về, tưởng đã quên mất con đường quay lại xẻo mê. Ai dè, chiều hôm sau, má con Nga tong tả sâu vào nhà, níu áo ông mà rằng:
Này, sao mà anh hại đời con gái tôi đến nỗi mà nó phải mang bầu vậy?
Ông Tư kêu lên một tiếng:
Trời ơi, tôi là người như vậy sao? Cúc ơi, tôi mà là người như vậy à? Cúc biết tôi từng ấy năm trời rồi, sao lại gieo cho tôi cái tội mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy xấu xa.
Nhưng chẳng kịp mặc cái áo khô vào để phân trần, công an xã đến mời ông đi. Má con Nga theo sau, la khóc. Mọi người bàng hoàng, ngó nhau.
Tôi nè, anh từ nhỏ hầu nào tới giờ ở đời tử tế dữ lắm. Chị đã dò hỏi kỹ chưa? Con Nga nó nói vậy à? Không, con Nga nó không có chịu nói tên cái người đó. Mà bà con cô bác nghĩ gì coi, ai mà nó không dám kêu tên? Ai trồng khoai đất này?
Lúc con Nga hay được thì ông Tư đã bị nhốt 5 ngày. Nó trốn má về, chạy thẳng ra xã xin ông ra. Nó sụp lại ông ngay trụ sở ủy ban. Nó khóc:
Ba ơi, tại con thương đó bà, con làm cho ba khổ, ba tha lỗi cho con nghe ba.
Ông đỡ nó dậy, cười mếu máo:
Thôi con, đứng dậy đi, về, chuyện qua rồi.
Hồi đó ông cũng tưởng chuyện qua rồi. Hai ba con ông ra khỏi cổng ủy ban, nắng bồn chồn úa vàng trên mặt sông. Màu trời đó hay trở về trong những cơn giấc mơ ông. Khi giật mình thức dậy, mắt ông luôn luôn đầy nước, dài theo dãy hàng quán che tum che bạt, người ta đứng coi đông thật đông, đám con nít chạy theo vỗ tay:
Con con dâu chú rể kìa tụi bây ơi. Trời ơi, trâu già mà khoái cỏ non kìa.
Người lớn hả hê nhưng giả đò đằng hắng, biểu đám trẻ im đi.
Coi tướng ta ông Tư hiền lành vậy đó, đàng hoàng vậy đó mà làm chuyện động trời không à. Đúng là lù đù dắt cái lù mà chạy đó ha. Mà hết chuyện rồi sao mà tằng tiệu với con của mình. Đâu nè, mà đâu có phải con ruột của ổng đâu. Chị hai nhớ không, thím bãi nhớ không, hầu má con Nga sáp lại với ông Tư nhỏ đó, bụng đã mang bầu rồi. Rồi con Nga nó mới lẩm đẩm biết đi hà. Mà chị ta mà bỏ ra rồi đi ra chợ cũ á, rồi Tư nhỏ phải làm mẹ gà chắc chiêu con vịt đó. Vậy hả? Tưởng đâu ông ấy thương con Nga như cha thương con thiệt lòng. Thì ra ông ghé chỗ tôi mua cái bánh dừa, rồi củ khoai lang, rồi cây kẹp tóc về cho con nhỏ là chắc có ý đồ đó. Tưởng đâu thằng cha nghĩ tới con Nga nên không có chịu lấy vợ. Ai dè.
Nắng tắt lịm, trời ơi, đâu rồi xóm giềng thân thuộc, đâu rồi khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười quen. Ông Tư đứng khựng lại, uất ức, trơ cứng cả quai hàm. Con Nga òa khóc, bỏ chạy tắt theo đường đồng, trên bờ ruộng lông trông những chân cỏ ống cháy trơ xương sầu. Rồi nó chợt dừng lại, ngó cái bờ chuối mờ chìm trong đêm. Chỗ đó nhắm mắt lại, nó vẫn nhìn ra một bãi cỏ mềm. Mấy cành khô có con rắn muối bò ra, bò vô. Chỗ đó, nó với anh đã mấy lần. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình nó ngồi đây, giữa đồng khơi, đến lúc sương xuống, ướt đẫm một vai tóc, nó mới đứng dậy ra về. Nó gặp ông Tư giữa đường, ngọn đuốc trên tay ông đã gần tàn, cháy lom đom, phập phều trong gió. Ông bảo:
"À, ba sợ bay làm chuyện dại."
Rồi lặng đi một chút. Ông thầm thì như nói với chính mình:
"À, người ta có ác miệng cỡ nào cũng ráng một ráng mà sống. Nghe con."
Con Nga dạ, rồi bỗng giật thót lên, nhìn quanh, trong mắt thoáng hãi hùng. Nó biểu ông:
Bà đi trước, nhanh lên đi, đứng xa nó ra nha, kẻ người ta thấy kìa ba."
Rồi người trước người sau, họ trở về căn nhà nhỏ bên kinh Xảo Mê. Căn nhà từ đây trở đi nằm chơ vơ trong ánh mắt cười cợt, trong lời đàm tiếu của người đời. Ngày nào cũng vậy, ông già Tư Nhỏ đi làm từ sáng sớm, khi người chưa tỏ mặt người, quen chân nên te te qua quãng đông nhà mới dám đứng lại thở. Hôm ghé quán thím Hồng Nhiên mua khoanh thuốc gò, thím bảo:
"Hết rồi."
Giọng ngắn ngủi cộc lốc mà con mắt nguýt thì dài:
"Người ta ở đây mà gó lâu lắm rồi đó, mà người ta để ít thương mà anh lạnh lùng không có đếm xỉa gì tới người ta hết á. Tưởng đâu anh thương má con Nga, ai dè anh khốn nạn vậy chứ."
Xóm giềng lạnh nhạt, ông Tư phải vác giá quẩy len thùng đi làm đất xa hơn, qua tận bên đất đỏ kinh năm. Ở đó người ta không biết ông là ai. Nhưng chuyện một đồn mười, đồn trăm, đám bạn nghề của ông một trưa ngồi dưới bờ dừa hỏi nhau:
"Ê, bên kia Xẻo Mê đó có người lấy con gái nên bị bắt hay không?" "Ờ, nhưng mà được thả rồi. Đứa cái đứa con gái nó nói không có phải nên lãnh ra rồi."
Ai đó cười khào mai mỉa:
"A cha, cha cha, hai người họ bên nhau quá ha."
Định dây qua hỏi ông Tư coi có biết người đó không, nhưng ông đã nhảy cái ọt, lặn mất, lâu lắm không thấy ngoi lên. Đám người sợ quá nhào xuống lôi ông từ đáy nước ngầu đục, hỏi ông: "Bộ muốn chết sao?" Ông cười:
"Bậy, tao lặn thử coi cái hơi nó còn dài hay không, làm gì mà tụi bay quấn lên vậy không biết nữa."
Thật tình ông đã nghĩ đến điều đó, rồi chợt nhớ còn con Nga, nó ở lại chịu đựng vì không nỡ bỏ mình, mà con nhỏ đã gần sinh. Ông Tư mua than nước dự trữ trong nhà, đưa con Nga ít tiền ra chợ sắm sửa cho đứa bé sắp chào đời. Ông còn chuẩn bị cả vỏ tỏi, hạt mì để làm thuốc cho con Nga những ngày ở cử. Ông ngượng nghịu bảo:
"Cái này tao biết là gì, hồi má bay sinh đó."
Chỉ chờ có vậy, kỷ niệm ùa về kinh hãi, tươi xanh. Như thể mới chiều hôm qua, Cúc đội thúng rau ghé nhà, xanh xao đau khổ hỏi:
Tôi biết anh để ý thương tôi. Anh có muốn cưới tôi làm vợ không?"
Rồi Cúc nói luôn:
"Không có cần cưới hỏi gì rốt đội hết á. Mai tôi cuốn đồ đi theo anh á."
Tưởng đâu nói chơi, ông cười, ai dè Cúc làm thiệt. Cô gái đẹp nhất Xảo Mê về với ông gọn gàng như người ta nhảy xuống ao. Rồi Cúc có thai, ai cũng cười.
"Chà, bộ trồng lúa ngắn ngày hay sao vậy cả? Có chắc là cái thai đó của mày không vậy Tư Nhỏ?"
Ông cười không nói, nghĩ nó là của mình thì là của mình. Và khi bà mụ Năm trao cho ông đứa bé tóc dày mịt, mắt đen, môi đỏ, lòng ông vui mừng rưng rưng, nó là con của mình, con của mình. Dù sau này Cúc đã không yêu được cái mùi bùn sình của ông, dù Cúc bỏ ra chợ cũ cất quán hàng, nói là cho gửi con Nga lại ít năm, như gửi một cái lu, cái tủ, ông vẫn thương nó như con của mình. Nó lên 6 tuổi, Cúc về, dẫn nó đi. Ông chạy theo nắm tay con bé lại. Cúc cau mày, giằng ra.
Nó là con của tôi, anh biết mà.
Ông nhậu say 3 bữa liền, tỉnh dậy, thấy Nga đứng đầu giường, nó nói.
Trời ơi, con đi mới có mấy bữa mà ba thiệt là tệ vậy đó. Thôi, ba thức dậy đi, đi câu cá nặng mà, nấu cơm ăn ba ơi.
Nói rồi, nó đôn đả, cầm cái lon trùng đi trước. Đứa bé ngày xưa bây giờ đã làm mẹ một đứa trẻ khác, cũng môi đỏ, mắt đen. Hôm ở trạm xá về, ở xóm người ta lại thăm nườm nượp. Không kịp nhìn đứa trẻ, nắc nẻ, khen liền.
Trời ơi, thiệt là giống mà chú Từ quá ha.
Có người chưa đi qua cái miểu ông Tà đã cười cợt bàn với nhau.
Không biết cái thằng nhỏ nó kêu ông Tư nhỏ là cái gì ha. Ngoại là cha vậy.
Ông đang quạt mẹ than, nghe câu ấy thẳng thốt nhìn cho bụi tơi bời. Con gái nỉ non.
Ba ơi kệ con, coi chừng người ta thấy đó. Nó tới nó lui hoài à.
Ông già nổi quạo đùng đùng.
Ôi thiên hạ phải để tôi sống đàng hoàng như một con người chứ.
Tiếng kêu nghe thấu đến trời. Sao đồng loại con người không học cách hiểu nhau. Đêm đó ông thức trắng. Sáng ra con mắt trõm lơ. Ông sửa soạn quẩy gói đi. Hai mẹ con Nga ọ ẹ lên tiếng trong nhà. Ông Tư nói với vô.
Bà có muốn mua cái gì không? Tao đi huyện đi nè.
Trời ơi, đi chi vậy ba?
Ông nói ông cũng chưa biết nữa, nhưng dù không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng phải đòi lại danh dự cho mình, cho con Nga và thằng cháu ngoại, đòi lại những niềm vui đã bị người đời tước đoạt. Ông ra xã, công an xã cười khà khà, như đang nói về vụ bắt nhầm con cá lóc hay con vịt, con gà.
Biết chú bị quan là tôi thả liền, chú còn đòi cái gì nữa?
Ông cãi.
Tụi bay có đòi gì, nhưng mà cậu ra thanh minh với bà con xẻo mê dùm vài tiếng được không?
Công an chạy qua hỏi chủ tịch. Chủ tịch cười.
Chỉ cái chú ấy thấy vậy mà căng lắm à. Hồi trước giờ chính quyền chưa có xin lỗi trước dân lần nào hết trơn á. Tôi đâu có dám mà phá lệ, hay là chú lên huyện hỏi thử coi.
Rồi huyện chỉ lên tỉnh, tỉnh hứa để từ từ coi lại, không sao. Ông nói ông chờ được. Lâu lâu, ông tới để nhắc chừng. Mỗi khi hay có sự thay đổi, luân chuyển lãnh đạo, ông đến nộp thêm bộ đơn nữa, lộ phí xe tàu đi tới, đi lui. Ông Tư bán con chó phèn, bán luôn bầy vịt mới lông bông áo lá. Còn tiền công đào đất mướn, dành để lo gạo cá cho hai mẹ con Nga. Vận bộ đồ bà ba màu cỏ úa, cái khăn cuốn xù xụ trên cổ, giỏ bàng nách một bên, gõ cửa hết cơ quan này đến công đường khác. Nhiều khi ông già thấy cuộc hành trình của mình mù mịt quá chừng. Có bữa vừa xuống bến xe, bị đám bụi đời giật cái giỏ, ông già hớt hãi chạy theo, ngoằn ngoèo hơn 10 con hẻm, bất kể ngoặt phải, ngoặt trái, người rượt, người chạy, cuối cùng chui tọt vô con nghẹ hẻm cụt. Thằng nhỏ giật đồ hào hển hỏi: gì mà quý dữ vậy ông nội? Ông thở dốc không nói, chút giỏ rớt ra mấy cuộn giấy buộc bằng dây thun. Thằng kia vừa tức vừa mắc cười, chửi thề mấy tiếng rồi bỏ đi. Ông già đứng dậy ngơ ngác, không biết mình đang đứng ở đâu đây, hỏi với theo:
chú em ơi, đường nào xuống tòa án tỉnh vậy chú em?
Lội bộ tới đó, anh bảo vệ ngó ông cười:
ủa, hôm trước chú tới đây rồi mà. Vậy à?
Ông già chứng hừng:
tôi đâu có nhớ. Thôi vậy để tôi qua cái chỗ tiếp dân, chú em cầm ít đơn đọc chơi nha.
Rồi ông đi trong mưa rúc rắc, trong gió riu riu, chỉ mong có ai đó thấu hiểu được nỗi niềm oan khuất của mình. Ai đó thôi cắm đầu vào bàn giấy, ngước lên hỏi:
có gì không chú?
Ông mừng húm vọt miệng bảo:
có chứ, có, tôi mới lặn lội từ cái sáo mê lên đây nè.
Rồi rụt rè rút ra một bộ đơn. Đây là tờ cớ ông bị mất danh dự hồi 4 giờ chiều, ngày, tháng, năm. Đây là tờ yêu cầu được minh oan. Và lòng ông được an ủi biết bao nhiêu nếu ai đó ra vẻ quan tâm một chút, hỏi:
vụ của chú ra làm sao? Đâu nói cho tụi tôi nghe coi.
Ông Tư lục cục kéo ghế ngồi, lưng lòng khòng, đôi mắt ánh lên như người đang khóc. Ông nói:
nhà tôi ở bên Kinh Xẻo Mê, xưa rày sống bằng nghề lặn đất, rồi cắt cụm nuôi đứa con gái tên là Nga. Rồi một hôm bữa công an xã lại bắt tôi vì có người tố cáo tôi làm cho con Nga nó có bầu. Tôi nghe như là ông trời giọng cái ầm vô mặt, nhưng mà tôi nói gì người ta cũng không có tin hết á. Rồi sao biết tôi bị quan, họ thả tôi ra. Tổng cộng tôi đã ở tù quan 6 ngày 5 đêm lận.
Ủa, đơn giản vậy thôi hả? Ông già nghe thất vọng quá. Các người đòi thêm gì nữa? Các người muốn gì nữa? Muốn éo le như thế nào? Oan khuất bao nhiêu năm mới đủ? Rồi nuốt vào lòng khối nghẹn ngào, ông cố tươi tỉnh hỏi:
dạ, hồi nãy tôi kể tới đâu rồi vậy cả?
Nhưng rồi đến đây, ông không biết phải diễn tả nỗi đau của mình như thế nào. Nỗi đau của một người mới hôm trước còn đề huề sống trong tình làng nghĩa xóm, chiều chiều khề khà vài chung rượu với mấy bạn già, say rồi hát tỉ tỉ ti, hôm sau đã thui thủi một mình. Làm sao diễn tả được nỗi đau của người cha hôm trước còn bắt kiến vàng bu trên tóc con gái, hôm sau đã phải nghẹn ngào đứng xa xa ngó nó khổ đau. Ôi, những tâm hồn tươi hơn hớn, những khuôn mặt không nhuốm sầu lo kia, làm sao biết được niềm ao ước của ông Tư mỗi khi nhìn thằng Sáng bò lủng củng trên đất. Ông khát có một ngày được đàng hoàng, đĩnh đạc bồng nó xinh sang, đi trên con đường xóm rập rờn hoa cỏ dại. Ai đó hỏi: ủa, chú Tư, ẩm cháu ngoại đi đâu vậy? Ông sẽ cười, lúc đó chắc ông chẳng còn răng.
Đi đằng tiệm mua cho cái thằng nhỏ mấy cái cục kẹo dừa, nó mê kẹo vô phương luôn á.
Bây giờ, thằng Sáng đã lững đững biết đi, ước mơ đó chưa thành sự thực. Con Nga đã chai lì, nó thôi sợ những bóng người qua lại, thôi sợ những ánh mắt ngó nghiêng. Mà hai ba con nó, không biết, xóm giềng đã thôi để ý lâu rồi. Người đời thường vậy, họ chém ta một nhát rồi quên đi, thì chỉ nói cho sướng miệng thôi, cho đỡ buồn thôi, chứ chết chóc ai đâu. Ai biểu ta ngồi đó để ôm vết sẹo với nỗi đau khôn tả. Nó biểu ông Tư thôi đừng đi kêu oan nữa.
Hai cha con mình sống y như hồi chưa có thằng Sáng nghe bà.
Ông già Tư nhỏ bảo.
Phải nghĩ tới tương lai của cái thằng Sáng mai này chứ con.
Một bữa, có đoàn cán bộ huyện về khánh thành con đường giao thông nông thôn từ Xẻo Mê về Phước Hậu. Nghe nói họ sẽ đi qua nhà, đi một khúc để đài truyền hình quay phim. Con Nga bèn cầm chổi ra sân quét lá, thấy bóng người quen, Nga gọi nhỏ.
Anh gì ơi?
Chẳng gọi ngay tên, nhưng có người đứng lại. Con Nga nghiến răng cười.
Trời đất ơi, tôi chờ anh lên tỉnh làm quan quá chừng luôn vậy đó. Lên càng cao, té thì càng đau. Đồ có quý bể mới tiếc chứ. Tôi nhịn hoài luôn à, tôi ngậm đắng nuốt cay á. Lì lợm lắm á, thinh là tính chờ anh lên đó mới phá anh chơi. Nhưng mà đợi lâu quá à. Bây giờ ở huyện anh làm tới chức gì rồi? Mà anh làm tới cái gì thì cũng do tôi cho đó, anh có biết không? Nên anh tính làm sao mà không thôi tôi nổ bạo lên đó, tôi đòi lại cho mà coi.
Người nọ đứng ngây ra, mặt tái như mặt gà mái, hồi lâu mới hỏi.
Bây giờ Nga muốn gì?
Con Nga giả đò chưng hửng.
Ủa? Vậy ba lần mà ba tôi lên huyện kêu quan anh không gặp sao? Anh biết ba tôi khổ mà anh im re vậy?
Nói rồi nó đùng đỉnh đi vô kêu thầm.
Trời ơi, người này nè, hồi đó với mình á, nồng mặn biết là bao nhiêu. Khi mà anh ta sai công danh á, mà bỏ rơi mình á, mình đã đau vất vả, đau biết là chừng nào. Sao bây giờ gặp nhau á, thấy nản không có muốn nhìn mặt luôn á. Thì ra tình cảm cũng như bát nước bị hất đi, không có mong gì mà hốt lại được á.
Rồi một trưa đầy nắng, mây trên trời xanh lẻo xanh lơ, trước giờ ca cải lương, đài truyền thanh xã gửi đi lời xin lỗi của chính quyền đối với công dân Dương Văn Nhỏ. Đơn giản, gọn hơ, nhẹ nhõm, vậy là hòe nghe. Cái câu dài thê thiết, những dấu phẩy, dấu chấm lửng, cuối cùng cũng được người ta chấm cái rồi. Ông Tư lúc đó đang móc đất nắn trâu cho thằng Sáng chơi, khóc hức lên vì không cầm lòng được.
Sao kỳ vậy cả? Người ta đã giải oan cho mình rồi, đã xin lỗi mình rồi, sao mình vẫn mãi đau vậy cả?
Con Nga đứng đằng sau, ngó cái lưng bắt đầu còng xuống của cha mình, nghe gió thổi qua lòng mê mít, nghĩ mình ngu thiệt. Mình nuôi hận người ấy làm chi đây? Mình trả đũa làm chi? Để đổi lấy cái gì? Có đáng không những tháng năm dài vằn vặt, những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ sơ xác, có đáng không? Trời ơi, có đáng không? Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Đau Gì Như Thế của tác giả Nguyễn Ngọc Tư qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm.
Trọng Nghĩa, Hoài Hương và Hoài Tâm xin mến chào quý thính giả.